Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Cuốn Kinh Thánh Tân Ước bị xé làm đôi. Lâu năm về trước, một nhân viên của Hội Kinh Thánh đi qua một nông trại trong một miền rừng châu Âu. Ông dừng lại lễ phép chào người chủ nông trại và đưa quyển Kinh Thánh Tân Ước ra giới thiệu. Bà chủ này có vẻ lưỡng lự nhưng sau cũng bỏ tiền ra mua một quyển. Ngay lúc đó, chồng bà là một người thợ đốt than bước vào. Bà rụt rè đưa cuốn sách Tân Ước cho chồng. Ông chồng càu nhàu, quát mắng bà đã lấy tiền của ông mà mua sách phí đi như vậy. Bà cãi lại, này, tiền này không phải của mình tất cả đâu. Khi chúng ta lập gia đình, tôi đã mang về một số của hồi môn mà. Số tiền mua Kinh Thánh này là tiền chung của mình và của tôi đấy. Ông chồng giận dữ hét lên, đưa quyển sách đây. Rồi ông giằng lấy quyển sách nơi tay của bà vợ mà nói rằng, mình nói tiền một nửa của tôi, một nửa của mình phải không? Được rồi, quyển sách này cũng vậy. Ông mở quyển Tân Ước ra và xé ra làm hai mảnh, giữ lấy một nửa, còn một nửa ném cho bà. Mấy ngày sau đó, trong khi ngồi trong khu rừng để đốt than, nhân mấy phút rảnh rỗi, ông nhớ đến quyển sách đã được ông xé ra làm đôi, liền tìm quyển sách rách đó đem ra đọc. Đó là phần sau của quyển Kinh Thánh Tân Ước đã bị ông xé ra làm hai, đúng vào giữa sách Phúc Âm Luca. Ông bắt đầu đọc ngay từ tờ đầu. Ta phải trở về thưa với cha, con thật có tội với Thượng Đế và với cha, không đáng được làm con của cha nữa. Xin cha vui lòng nhận con làm đầy tớ cho cha mà thôi. Nó liền đứng dậy trở về nhà cha. Khi nó còn ở đằng xa, người cha vừa trông thấy, động lòng thương xót, vội vàng ra ôm chầm lấy con mà hôn. Nó thưa với cha, con thật có tội với Thượng Đế và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Nhưng người cha ngắt lời bảo đầy tớ, mau lên lấy áo tốt nhất mặc cho cậu đây, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, và bắt bò con béo làm thịt để chúng ta cùng ăn mừng. Vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ lại trở về. Và tiệc vui bắt đầu. Người thợ đốt than cứ đọc tiếp. Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. Nó đáp, em cậu mới về, nên ông chủ hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra ngoài năn nỉ. Nhưng nó đáp, bao nhiêu năm qua con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha. Thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn. Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản của cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt bò con mập, ăn mừng nó. Người cha giải thích, con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con, nhưng ta phải ăn mừng, hoan hỷ, vì em con đã chết mà nay được sống, đã mất mà nay lại tìm lại được. Người thợ đốt than đọc đến đó, ngừng lại, nhưng thắc mắc rất nhiều. Ông có biết bao nhiêu câu hỏi về câu chuyện, bởi vì ông chỉ đọc có một nửa câu chuyện nên không hiểu cho hết. Những câu hỏi vẫn vương tâm trí ông như là: người con trai đáng thương kia đã làm gì? Tại sao nó đi xa? Trước kia nó ở đâu? Điều gì thúc đẩy nó trở về nhà? Tuy nóng lòng muốn biết, nhưng vì tự ái đã ngăn cản ông nói với bà để đọc cái phần kia của quyển sách. Về phần bà, đang khi sống những ngày buồn tẻ trong nông trại, thỉnh thoảng bà cũng mở sách xé đôi ra để đọc. Càng đọc càng thấy thích, nhưng khi đọc hết phần sách của mình, bà thấy ham thích hơn nữa, nhất là bà tò mò, muốn biết phần kết thúc của câu chuyện người con trai phóng đãng ra sao. Bà đã đọc, người kia có hai con trai, đứa con thứ đòi cha chia ngay cho phần gia tài của nó. Người cha bằng lòng chia gia tài cho con. Ít ngày sau, nó lấy hết tiền của, lên đường đi đến xứ xa lạ, ở đó ăn chơi, phung phí hết tiền bạc. Nó vừa sạch túi, thì xứ ấy bị nạn đói lớn. Quá túng quẫn, nó phải đi làm công cho người bản xứ. Họ sai nó ra đồng, chăn lợn. Bụng đói như cào, nó muốn ăn vỏ đậu của lợn ăn, nhưng không ai cho. Nó liền giác ngộ, nghĩ thầm: ở nhà cha ta, bao nhiêu người làm mướn, có cơm ăn dư dật, mà ta đây lại sắp chết đói. Câu chuyện đến đó thì đứt quãng. Vì không còn sách nữa để đọc, bà tự hỏi, khi đứa con phóng đãng trở về, cha nó có nhận nó không? Nhưng bà không đủ can đảm đến hỏi ông về đoạn sách tiếp theo. Một hôm, trời mưa như chút, người chồng trở về nhà ăn tối như thường lệ. Sau cùng ông hỏi vợ, này, bà nó còn nhớ quyển sách tôi đã xé ra không? Trong phần của tôi có một câu chuyện rất lạ, nhưng chỉ có mỗi đoạn cuối của câu chuyện. Tôi rất nóng lòng muốn biết phần đầu của câu chuyện đó ra sao. Bà hãy vui lòng cho tôi xem cái phần chuyện của bà đi. Người vợ đem nửa quyển Tân Ước đã bị xé ra, và hai vợ chồng cùng đọc trọn câu chuyện kỳ diệu này. Đó là buổi học kinh thánh đầu tiên của hai vợ chồng bên ánh đèn sau bữa ăn tối. Sau khi đọc chuyện, hai vợ chồng còn bàn bạc khá lâu về cuốn sách mà ông đã xé ra làm đôi. Ông nói với bà, mình này, tôi xin lỗi mình, bởi vì tôi đã nóng giận xé cuốn sách ra làm đôi. Nhưng có lẽ đó cũng là điều tốt, vì có như thế tôi mới đọc ngay được phần sau của câu chuyện người con trai phóng đãng. Và bà vợ cũng nói rằng, tôi cũng cảm ơn mình, bởi vì nếu mình không xé cuốn sách ra, thì có lẽ chỉ có một mình tôi đọc cuốn sách này, và rồi chúng ta không bao giờ có thể hòa hợp lại với nhau, bởi vì mỗi bên chỉ có giữ được một nửa câu chuyện người con trai phóng đãng mà thôi. Như thế chắc chắn là Chúa đã cho chúng ta có cơ hội đọc cuốn sách này, không những chỉ câu chuyện người con trai phóng đãng mà toàn thể cuốn sách này, để biết thêm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó hai ông bà, mỗi buổi tối, sau khi làm lụng mệt nhọc, đã ngồi bên ánh đèn để đọc hết cuốn sách Kinh Thánh Tân Ước, và một thời gian sau đó đã tìm đến nhà thờ và xưng nhận đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai người đó đã trở thành những người truyền giáo rất hữu ích cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sau này. Thượng Đế không ở xa ta, chỉ có ta xa Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế không ở xa ta, chỉ có ta xa Thượng Đế mà thôi. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là nước hằng sống, có thể làm ta hết cơn khát về Thượng Đế. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là nước hằng sống, có thể làm ta hết cơn khát về Thượng Đế. Tình thương thật là yêu trong hành động. Tình thương thật là yêu trong hành động. Chơi với tội là đùa giỡn với án phạt. Chơi với tội là đùa giỡn với án phạt. Kẻ dại bẻ cong ân sủng của Chúa để sống theo ý mình. Người khôn tin cậy ân sủng của Chúa để sống theo ý Chúa. Kẻ dại bẻ cong ân sủng của Chúa để sống theo ý mình. Người khôn tin cậy ân sủng của Chúa để sống theo ý Chúa. Chúa nuôi nấng loài chim, nhưng Ngài không ném thức ăn vào tổ của chúng. Chúa nuôi nấng loài chim, nhưng Ngài không ném thức ăn vào tổ của chúng. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Thượng Đế không ở xa ta, chỉ có ta xa Thượng Đế mà thôi. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là nước hằng sống, có thể làm ta hết cơn khát về Thượng Đế. Tình thương thật là yêu trong hành động. Chơi với tội là đùa giỡn với án phạt. Kẻ dại bẻ cong ân sủng của Chúa để sống theo ý mình. Người khôn tin cậy ân sủng của Chúa để sống theo ý Chúa. Chúa nuôi nấng loài chim, nhưng Ngài không ném thức ăn vào tổ của chúng. Khi tôi đứng trước hiện diện của Chúa, khi tôi sống, nói năng, cầu nguyện, tôi thường nghĩ gì về chính mình? Tôi không có gì để khoe khoang cả, vì tất cả chỉ là ân sủng Chúa ban cho mà thôi. Có những người nghèo khó trong tâm linh mà không hay, đó chính là những người khốn khổ hơn cả. Vì dù có được cả đời này của riêng phần mình mà tâm linh hư hoại cũng là mất tất cả. Kính mời quý thính giả hãy suy niệm về lời Chúa dạy hôm nay. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh, vì nước trời là của những kẻ ấy. Xin hãy hạ mình đến với Chúa hôm nay, biết rằng mình nghèo khó trong tâm linh, và từ đó phước lành của Chúa sẽ tuôn đổ trên đời sống của quý vị và các bạn.